Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 8 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên án Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Sa. Hàng hóa Mỹ nhập khẩu Việt Nam tăng mạnh nửa đầu năm 2019. Trung Quốc gọi khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông là tồi tệ nhất kể từ khi được trao trả. Kim Jong-un nói, những vụ phóng tên lửa gần đây là để cảnh cáo Mỹ, Hàn Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam hôm 7 tháng 8 lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa sau khi Bắc Kinh thông báo tập trận bắn đạn thật ở khu vực này trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8, trong bối cảnh căng thẳng đang sôi sục liên quan tới một tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thông báo của Cục Hải sự Hải Nam của Trung Quốc ngày mùng 5 tháng 8 cấm tàu thuyền vào hai khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa để phục vụ cho cuộc diễn tập quân sự, nhưng không nhắc đến quy mô lực lượng tham gia tập trận. Truyền thông Việt Nam hôm thứ Tư đưa tin về một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói rằng Bộ xem hoạt động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, quần đảo mà Trung Quốc đã chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974 và vẫn duy trì quyền kiểm soát cho tới nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được dẫn lời nói, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà cho biết, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối với phía Trung Quốc về cuộc diễn tập này. Chưa có phản hồi tức thời từ phía Trung Quốc. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hà Nội trong những tuần qua nhiều lần lên tiếng phản đối Bắc Kinh về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 được nói là vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thổi bùng lên căng thẳng ở vùng Biển Đông nhiều tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi giàu trữ lượng tài nguyên và là một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất cho thương mại toàn cầu.
Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy hàng hóa từ Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, trong bối cảnh Trung Quốc ngừng nhập hàng nông sản Mỹ giữa lúc thương chiến ngày càng căng thẳng. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, hàng xuất xứ từ thị trường Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 6,9 tỷ đô la, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ là một trong những thị trường dẫn đầu trong các mặt hàng máy tính và điện tử nhập vào Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2018, lượng nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ vào Việt Nam tăng 49%, đạt 2,2 tỷ đô la và chiếm 32% trong tổng kim ngạch. Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này, với mức kim ngạch đạt hơn 8,6 tỷ đô la. Ô tô nguyên chiếc từ Mỹ nhập vào Việt Nam tăng tới 107%, đạt trên 24 triệu đô la và việc nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô tăng 95%, đạt 8,8 triệu đô la, theo số liệu thống kê được trích dẫn trên VN Express và Một Thế Giới. Thống kê của Tổng cục Hải quan còn cho thấy hàng rau quả từ Mỹ vào Việt Nam trong nửa đầu năm tăng tới 70%, đạt hơn 116 triệu đô la. Lượng hàng thủy sản nhập khẩu cũng tăng 67%, đạt 47 triệu đô la. Trong tổng số hàng nhập khẩu từ Mỹ, có tới 14 nhóm hàng đạt kim ngạch 100 triệu đô la trở lên, theo VN Express và Một Thế Giới. Theo đánh giá của giới chuyên gia được Một Thế Giới trích dẫn, nguyên nhân khiến nông thủy sản của Mỹ và Việt Nam thời gian gần đây tăng mạnh với giá rẻ hơn là vì các mặt hàng này khó vào thị trường Trung Quốc do chiến tranh thương mại giữa hai nước ngày càng leo thang. Giá hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam thời gian qua giảm khá mạnh, theo VN Express, tập trung vào nông thủy sản, linh kiện điện tử. Hiện tại, tôm hùm, cua huỳnh đế, thịt heo, đậu tương của Mỹ về Việt Nam có mức giá giảm từ 15 đến 50% so với năm ngoái. Đầu tuần này, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo ngừng mua nông sản Mỹ nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump áp thuế 10% lên 300 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đây sẽ là động thái khiến cho các mặt hàng nông sản của Mỹ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới, theo nhận định của VN Express. Do đó, trang mạng này cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu dự báo nông sản của Mỹ sẽ đổ về Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Mặc dù hàng hóa từ Mỹ đang được nhập khẩu nhiều hơn vào Việt Nam, nhưng số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy hàng Việt Nam xuất sang Mỹ cũng tăng 27,3%, đạt 27,3 tỷ trong 6 tháng đầu năm nay, một phần vì thương chiến Mỹ-Trung. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn với Mỹ, và điều này khiến Tổng thống Donald Trump gần đây cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Thống kê của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đạt gần 40 tỷ đô la trong năm 2018, tăng 3,1% so với năm trước đó. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cuối tháng trước cảnh báo Việt Nam phải có biện pháp cắt giảm thặng dư thương mại trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục tăng cường áp lực lên quốc gia Đông Nam Á để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ. Vụ án học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của một trường quốc tế ở Hà Nội đã bị khởi tố là vô ý làm chết người, trong khi người dân bày tỏ bức xúc và kêu gọi truy cứu trách nhiệm cũng như tẩy chay trường học này. Tại buổi họp báo về cái chết của cháu bé 6 tuổi sau khi bị bỏ quên trên xe buýt của trường quốc tế Gateway, đại diện cơ quan công an được Vietnamnet và Tuổi Trẻ trích dẫn cho biết hôm 7 tháng 8 rằng họ đã triệu tập ngay các cá nhân, tổ chức liên quan và đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp trong cuộc họp báo, theo Vietnamnet. Học sinh có tên viết tắt là LHL được xe buýt của trường Gateway đón vào lúc 7 giờ sáng ngày 6 tháng 8, nhưng đến chiều bố mẹ của cháu bé được giáo viên của trường thông báo qua điện thoại là cháu bé không đến trường ngày hôm đó, theo Tuổi Trẻ. Sau khi tìm kiếm, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh trong lớp tìm thấy cháu L nằm dưới sàn xe. Cháu L được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, bệnh viện cấp cứu nhưng không thành và thông báo với gia đình cháu đã tử vong. Theo lời bà Phan Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, được Tuổi Trẻ trích dẫn nói tại buổi họp báo hôm 7 tháng 8. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo Điều 28 Bộ Luật Hình sự để điều tra làm rõ nguyên nhân, cũng như xử lý trách nhiệm những người liên quan theo người đứng đầu Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Sau khi được khám nghiệm pháp y, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình và mai táng ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Trong một thông cáo báo chí ra ngày 6 tháng 8 đăng trên trang web của trường Gateway, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường Trần Thị Hồng Hạnh nói trường này phát hiện ra em L bất tỉnh trên xe buýt và đã đưa em đến bệnh viện E gần nhất nhưng rất tiếc em đã không qua khỏi. Tuy nhiên, theo ghi nhận của VN Express, cháu L chết trước khi được đưa vào bệnh viện sau khi bị bỏ quên 9 tiếng trên chiếc xe của trường Gateway. Theo VN Express, buổi họp báo hôm 7 tháng 8 dừng trong khi nhiều câu hỏi chưa được trả lời như đánh giá quy trình đưa đón học sinh của trường Gateway, kết quả khám nghiệm tử thi, trách nhiệm các cá nhân liên quan. Trong thông cáo báo chí đăng trên trang web của trường Gateway, bà Hạnh thay mặt nhà trường gửi lời xin lỗi chân thành và lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của em LHL. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng phải truy cứu trách nhiệm những người có liên quan và kêu gọi xã hội phải có trách nhiệm hơn nữa trong vụ việc này, trong bối cảnh gần đây xảy ra nhiều vụ bê bối liên quan đến ngành giáo dục và chăm sóc trẻ em. Thoa Nguyên, một người dùng Facebook cho rằng có dấu hiệu cho thấy đây không thể đơn thuần là một vụ bỏ quên, và dù không có cách gì để đền mạng cho em bé được thì những kẻ có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm thích đáng. Facebooker này nói hy vọng đây sẽ không là một vụ chạy án thành công. Một người dùng Facebook khác có tên Trịnh Kim Tiến cho rằng bởi sự vô trách nhiệm của những người lớn mà con đã ra đi quá sớm. Chị Tiến kêu gọi chúng ta những người trưởng thành là người lái xe hay nhà trường Gateway cần phải học tính trách nhiệm với xã hội, với gia đình. Sau vụ việc này, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay trường Gateway, vốn thuộc một tập đoàn giáo dục Việt Nam và có 3 cơ sở tại Cầu Giấy, Tây Hồ và Hải Phòng.
Hôm 7 tháng 8, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và nhóm tàu tác chiến thăm cảng Manila của Philippines sau khi thực hiện tuần tra ở Biển Đông, theo trang Naval Today. Trang tin Manila Bulletin loan tin tàu USS Ronald Reagan, tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, cập cảng Manila hôm 7 tháng 8 trong chuyến thăm nhằm tăng cường các kết nối quân sự và cộng đồng giữa Philippines và Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm này, tàu sân bay Ronald Reagan và các tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng lớp Ticonderoga, USS Chancellorville và USS Antietam. Trang Naval Today cho biết các tàu tác chiến của Hoa Kỳ đến thăm Philippines sau khi kết thúc cuộc tập trận song phương lớn nhất giữa Mỹ và Úc mang tên Talisman Sabre. Trang tin này trích lời ông Sung Kim, đại sứ Mỹ tại Philippines, nói chuyến thăm này minh chứng tuyệt vời về tình hữu nghị, quan hệ đối tác và liên minh mạnh mẽ của chúng tôi với Philippines, cũng như cho thấy cam kết chung của chúng tôi đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trong thời gian thăm Manila, Hải quân Mỹ và Hải quân Philippines đã tham gia các hoạt động thể thao, tiến hành trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao và tham gia các hoạt động xây dựng quan hệ cộng đồng và các sự kiện văn hóa. Tàu Reagan cũng chào đón các sinh viên và thanh thiếu niên Philippines lên thăm tàu. Tàu USS Ronald Reagan thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ có sức chứa tới hơn 70 máy bay phản lực siêu thanh F-18, máy bay trực thăng và máy bay trinh sát. Sự kiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đến Biển Đông được truyền thông loan tin hôm 6 tháng 8 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lên tiếng chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, hôm 1 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng chỉ trích Bắc Kinh đã có hành động cưỡng ép trên Biển Đông.
Hôm 7 tháng 8, lãnh đạo Trung Quốc phụ trách văn phòng về Hồng Kông và Macau nói Hồng Kông đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi vùng lãnh thổ này được chuyển giao từ Anh trở lại cho Trung Quốc vào năm 1997, theo Reuters. Cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông cho đến nay đã diễn ra từ 60 ngày và ngày càng tồi tệ hơn. Ông Trương Hiểu Minh, một trong những quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc giám sát các vấn đề Hồng Kông, phát biểu trong một cuộc họp tại thành phố Thẩm Quyến hôm 7 tháng 8. Các hoạt động bạo lực đang gia tăng và ngày càng tác động rộng đến xã hội. Có thể nói rằng, Hồng Kông hiện đang phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng nhất kể từ khi được bàn giao, ông Trương nói. Hãng tin AP dẫn lời ông Trương cho biết thêm rằng các quan chức ở Bắc Kinh rất quan ngại và đang nghiên cứu tình hình để quyết định các biện pháp cần thực hiện. Hãng tin AP trích lời đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam phát biểu hôm 7 tháng 8 khi dự lễ khai mạc một cuộc triển lãm đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, điều kiện trong xã hội Hồng Kông cực kỳ không ổn định. Chính quyền đặc khu chắc chắn sẽ cùng với tất cả quý vị giải quyết vấn đề này một cách bình tĩnh, khôi phục trật tự xã hội, bảo vệ luật pháp, với tôn chỉ, tôn trọng chính sách, một quốc gia, hai hệ thống.
Hôm 7 tháng 8, Triều Tiên cho biết lãnh tụ nước này, ông Kim Jong-un, đã giám sát một cuộc phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vừa được phát triển nhằm gửi cảnh báo tới Mỹ và Hàn Quốc về các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước này. Hãng tin AP trích thông tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hai tên lửa được phóng từ một sân bay ở miền Tây, bay qua khu vực xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng và sau đó đánh trúng mục tiêu trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông. KCNA cho biết các vụ phóng vào sáng sớm ngày 7 tháng 8 đã xác minh độ tin cậy và khả năng chiến đấu của các tên lửa điều hướng chiến thuật kiểu mới. Ông Kim bày tỏ hài lòng và nói rằng các vụ phóng này sẽ gửi một mức cảnh báo thích hợp tới các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu hôm 5 tháng 8. Tờ báo chính thức của Triều Tiên Rodong Shinmun cũng công bố những bức ảnh cho thấy thứ dường như là một tên lửa bay lên từ một bệ phóng được lắp đặt trên một chiếc xe và ông Kim mỉm cười cùng với các quan chức quân đội chúc mừng sự kiện này. Lee Sang-min, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hoạt động thử nghiệm gần đây của Triều Tiên không giúp nỗ lực ổn định hòa bình và kêu gọi Bình Nhưỡng duy trì thỏa thuận liên triều đạt được vào năm ngoái để thành lập Ủy ban quân sự chung nhằm thảo luận việc giảm căng thẳng quân sự. Bản tin của KCNA đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện hai vụ phóng vào sáng sớm có khả năng là tên lửa đạn đạo. Từ trước đến nay, Triều Tiên đã tố cáo Washington và Seoul về các cuộc tập trận quân sự chung của hai nước. Hàn Quốc xác nhận họ đã bắt đầu tập trận hôm 5 tháng 8, nhưng chưa ra thông tin chi tiết về cuộc tập trận này. Hôm 6 tháng 8, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã buộc Bình Nhưỡng phải phát triển, thử nghiệm và triển khai các phương tiện vật chất mạnh mẽ cần thiết cho quốc phòng.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton ngày 6 tháng 8 nhắc nhở Triều Tiên về cam kết của họ với Tổng thống Donald Trump rằng sẽ không tái tục phóng thử các phi đạn xuyên lục địa. Phát biểu của ông Bolton được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ phóng thử phi đạn tầm ngắn lần thứ tư trong vòng chưa tới nửa tháng, kèm theo lời cảnh báo có thể sẽ đi theo một hướng mới. chính quyền Trump hạ giảm tầm quan trọng của những đợt phóng thử từ hôm 25 tháng 7 cho tới nay, và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper hôm 6 tháng 8 tuyên bố Mỹ sẽ không phản ứng thái quá, cũng như vẫn mở ngỏ cho các cuộc đàm phán. Ông Bolton nói với kênh tin tức Fox News rằng các vụ phóng thử vừa qua dường như có mục đích đảm bảo rằng các phi đạn tầm ngắn có khả năng hoạt động toàn phần và rằng Tổng thống Trump đang theo dõi sát các diễn tiến. Ông Bolton nói, Tổng thống và ông Kim Jong-un đều hiểu rằng Kim Jong-un sẽ không phóng thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa, cho nên tôi cho rằng Tổng thống đang theo dõi chuyện này hết sức cẩn trọng. Bình Nhưỡng hôm 6 tháng 8 phóng phi đạn tầm ngắn xuống biển ngoài khơi duyên hải phía đông của họ lần thứ tư trong vòng chưa đầy 2 tuần, trong khi chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn và việc triển khai các vũ khí công nghệ cao. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên loan tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân thanh sát vụ phóng các phi đạn chiến thuật mới hôm 6 tháng 8, và ông tuyên bố rằng hành động quân sự này là lời cảnh cáo từ các cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cùng ngày loan báo vẫn giữ cam kết với đường ngoại giao và rằng Bình Nhưỡng cho Washington thời hạn chót từ cuối năm nay phải hạ nhiệt chính sách chế tài và áp lực chính trị đợi ông Kim phải từ bỏ vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Một thông cáo từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 6 tháng 8 nói rằng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn vi phạm cam kết của ông Trump với ông Kim, đồng thời khuyến cáo nếu Washington và Seoul coi thường những khuyến cáo của Bình Nhưỡng thì chúng tôi sẽ buộc họ phải trả giá đắt. Bình Nhưỡng sẽ buộc phải tìm một con đường mới như chúng tôi từng nói nếu Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục các động thái quân sự thù nghịch, vẫn theo lời người phát ngôn. Trên đường tới Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho báo giới biết các phi đạn Triều Tiên phóng hôm 6 tháng 8 là tầm ngắn và cho hay ông sẽ thảo luận vấn đề Triều Tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, Hàn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Hôm 7 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm thành phố Dayton ở bang Ohio và thành phố El Paso ở bang Texas, nơi có tổng cộng 31 người bị giết chết trong các vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần trước. Các quan chức Nhà Trắng cho biết các chuyến thăm này của ông Trump sẽ tương tự như những chuyến thăm trước đây, khi ông và đệ nhất phu nhân đến để chia sẻ nỗi đau của các gia đình, cộng đồng và động viên các nhân viên cứu hộ sau các vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Parkland của bang Florida và thành phố Las Vegas. Điều Tổng thống muốn làm là đến với những cộng đồng này và chia sẻ sự mất mát, cầu nguyện, gửi lời chia buồn và trực tiếp cảm ơn những nhân viên cảnh sát cứu hộ đã không màng đến sinh mạng của chính mình để nhanh chóng triệt hạ kẻ xả súng, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley nói hôm 6 tháng 8. Bà Nan Whaley, thị trưởng thành phố Dayton, một thành viên của đảng Dân Chủ, nói bà thất vọng với những phát biểu của ông Trump sau vụ xả súng, nhưng dù sao bà cũng sẽ chào đón Tổng thống đến thăm thành phố. Hy vọng chuyến thăm của ông sẽ làm tăng thêm giá trị và giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi. Tại El Paso, một số cư dân và các nhà lập pháp đảng Dân Chủ địa phương cho biết Tổng thống không được hoan nghênh và kêu gọi ông đừng tới. Ông Beto O'Rourke, một ứng cử viên của đảng Dân Chủ đang tranh cử Tổng thống năm 2020, đồng thời là cựu dân biểu liên bang, cho biết những phát biểu của ông Trump trước đây đã trực tiếp đưa đến vụ thảm sát vào ngày 3 tháng 8 tuần trước và kêu gọi ông Trump từ bỏ chuyến đi tới thành phố. Trong bài phát biểu hôm 5 tháng 8 đề cập đến các thảm kịch xả súng, Tổng thống Trump đã viện dẫn nhiều lý do cho các vụ thảm sát này, bao gồm bệnh tâm thần và các trò chơi video bạo lực, và kêu gọi thông qua dự luật gọi là cờ đỏ, theo đó cho phép chính quyền địa phương tịch thu súng của một người bị thẩm phán xem là có nguy cơ bạo lực. Truyền thông Việt Nam cho biết vào ngày 5 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hai vụ xả súng ở El Paso và Dayton. Vụ xả súng ở El Paso, Texas sáng ngày 3 tháng 8 giết chết 20 người. Nửa ngày sau đó, vụ xả súng ở Dayton cướp đi 9 sinh mạng.
Lực lượng nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đang trỗi dậy ở Syria chỉ chưa đầy 5 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các phiến quân của nhóm khủng bố đã bị đánh bại 100%. CNN hôm 7 tháng 8 trích báo cáo mới nhất của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo cho biết. Mặc dù mất lãnh thổ nhưng các lực lượng nhà nước Hồi giáo đã củng cố khả năng nổi dậy ở Iraq và đang trỗi dậy ở Syria. Báo cáo được công bố hôm 6 tháng 8 đưa ra lời cảnh báo. CNN cho biết báo cáo này đánh giá các sự kiện liên quan đến chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2019. Việc giảm lực lượng Mỹ đã làm giảm sự hỗ trợ dành cho các lực lượng đối tác Syria. Vào thời điểm lực lượng của họ cần được đào tạo và cần được trang bị nhiều hơn để đáp trả sự trỗi dậy trở lại của nhà nước Hồi giáo. Ông Glenn Finn, Phó Tổng Thanh tra, viết cho CNN trong thư gửi kèm bản báo cáo. Trang Daily Mail của Anh cho biết báo cáo của cơ quan thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nêu lên tình hình đáng báo động rằng số lượng phiến quân nhà nước Hồi giáo đang gia tăng trong khi Mỹ tiếp tục rút lực lượng quân sự ra khỏi Syria. Báo cáo còn cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo đang có âm mưu tiến hành chiến tranh du kích hoặc một cuộc nổi dậy lớn ở Syria, nơi mà so với hồi đầu năm nay, nhà nước Hồi giáo chỉ có khả năng chiếm giữ một vài vùng lãnh thổ, cũng theo Daily Mail.
Cuộc chiến tranh thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên phức tạp hơn và chưa có gì rõ ràng là liệu ông có chiến thắng và đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào tháng 11 năm tới hay không. Ông Trump gây bất ngờ cho cả Trung Quốc lẫn các nhà đầu tư hồi tuần trước khi đe dọa sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la vào ngày 1 tháng 9 tới, và sau đó nhanh chóng liệt Trung Quốc vào hàng những nước thao túng tiền tệ vào hôm 5 tháng 8 để trả đũa việc Bắc Kinh tuyên bố sẽ ngừng mua nông sản của Mỹ và cho phá giá đồng nhân dân tệ. Giờ đây, thách thức chính trị đối với ông Trump là phải giữ lời hứa hồi tranh cử năm 2016 về đánh bại Trung Quốc. Trong khi đó, thực hiện điều này lại có nguy cơ làm suy yếu nền kinh tế và thị trường chứng khoán, tăng điểm kỷ lục trong nhiệm kỳ của ông, vẫn thường được ông thích thú đưa ra để tính điểm cho nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông ấy hiện phải đối mặt với vấn đề tiến thoái lưỡng nan này, đó là những hành động chống Trung Quốc và cả các đối tác khác, thì có hại cho nền kinh tế Mỹ, hại đến kinh tế toàn cầu. David Dollar, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ hiện làm tại Viện Brookings, nói: "Mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều và điều đó ảnh hưởng lớn đến triển vọng tái tranh cử của một tổng thống đương nhiệm. Nhưng ông ấy đã hứa là sẽ rất cứng rắn với Trung Quốc mất rồi," ông Dollar nói. Goldman Sachs, tập đoàn chuyên về ngân hàng đầu tư chứng khoán, cảnh báo khách hàng trong tuần này rằng việc Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại giờ đây có vẻ xa vời vì các quan chức ở Washington và Bắc Kinh hiện đang có đường lối cứng rắn hơn. Chiến lược mạnh tay của ông Trump nhằm thu về nhiều tỷ đô la thuế quan để gây sức ép buộc Trung Quốc đi đến bàn đàm phán, đến nay đã có dấu hiệu làm cho kinh tế Mỹ phát triển chậm lại và cũng có tác động tương tự trên khắp thế giới khi các doanh nghiệp chần chừ không muốn đầu tư và mua bán vì sự bất định kéo dài. Mặc dù vậy, các nhà kinh tế nhận định rằng Tổng thống Mỹ dường như đặt cược vào việc ông có sự bảo đảm ở mức độ nào đó là Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất để tránh chuyện nền kinh tế phát triển chậm chạp, và một thỏa thuận ngân sách cho 2 năm sẽ đẩy mạnh chi tiêu đáng kể, giúp kích thích nền kinh tế Mỹ, cùng lúc ông Trump bước vào cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy đang rất mạo hiểm, ông Morris Obstfeld, giáo sư kinh tế tại Đại học Berkeley nói. Ông ấy đặt cược là nền kinh tế đủ mạnh và cục Fed sẽ phản ứng đủ nhanh để ông ấy có thể cưỡi trên sóng của những cuộc chiến thương mại và tiền tệ này và trở thành người chiến thắng mà không làm tổn hại nền kinh tế quá nhiều, nhưng có lẽ ông ấy đang phỉnh phờ chính bản thân mình. Đến nay, Trung Quốc dường như sẵn sàng chịu đựng những tổn hại kinh tế hơn là tỏ ra khuất phục trước yêu cầu của ông Trump, vì có vẻ như Trung Quốc có chiến lược đánh lâu dài mà nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn cả nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của người từng là ông trùm bất động sản New York. Ông ấy, Tổng thống Trump, hoàn toàn đúng khi nói rằng phía Trung Quốc đang cố gắng trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử. Ông Derek Scissors, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện American Enterprise, nói. Chuyên gia này đã có một số dịp tư vấn cho chính quyền của ông Trump. Ông Scissors nói thêm, người Trung Quốc không ngần ngại nói về điều đó trong các cuộc trao đổi riêng. Ông Trump đã nhiều lần gạt sang một bên các phương pháp mang tính bài bản sách vở thường có của Washington và áp dụng cách tiếp cận không chính thống hơn khi xây dựng thực hiện chính sách kinh tế của ông, đặc biệt là về thương mại. Những gì ông ấy đang làm là cố tạo ra hình ảnh một tổng thống đang chiến đấu với kẻ thù nước ngoài để bảo vệ nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất thương mại. Ông Obstfeld nhận xét, hình ảnh chiến binh trên mặt trận thương mại củng cố cho tính cách chính trị của ông ấy, giáo sư kinh tế tại Đại học Berkeley này nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 8 hứa bảo vệ nông dân Mỹ với những chỉ dấu cung cấp thêm trợ cấp. Chỉ một ngày sau khi các công ty Trung Quốc ngừng mua hàng nông phẩm và Bắc Kinh dọa đánh thuế thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Ông Trump viết trên Twitter rằng, các nông gia vĩ đại của Mỹ biết rằng Trung Quốc không thể hại họ và rằng Tổng thống đã sát cánh và đã làm những gì mà không một Tổng thống nào khác có thể làm. Tôi sẽ làm như thế một lần nữa vào năm tới nếu cần. Nông dân Mỹ nằm trong danh sách bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thương chiến Mỹ-Trung. Từ khi chiến tranh thương mại khởi sự năm ngoái, chính quyền Trump đã dành 28 tỷ đô la cho viện trợ cấp liên bang và Bộ Nông nghiệp tới nay đã chi viện trợ trực tiếp cho nông dân tổng cộng 8,6 tỷ đô la. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow củng cố lời cam kết của Tổng thống với loan báo rằng chính quyền Trump sẽ hỗ trợ nông dân thêm nếu cần. Ông Kudlow nói, chắc chắn rằng chúng ta sẽ hỗ trợ họ hết sức. Chúng ta sẽ hỗ trợ thêm nếu cần và chờ xem các cuộc đàm phán thương mại tiến triển tới đâu.
Các nhóm vận động ngày 6 tháng 8 kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn một quy định hồi tháng trước mà qua đó mở rộng số di dân có thể bị trục xuất cấp tốc không phải chờ ra tòa di trú. Quy định đăng tải hôm 23 tháng 7 mở rộng diện trục xuất cấp tốc đối với bất kỳ ai vào Mỹ bất hợp pháp, bị bắt tại bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ mà không chứng minh được là đã liên tục cư trú ở Mỹ ít nhất 2 năm. Trước đây, chỉ những di dân bị bắt trong phạm vi 100 dặm xung quanh biên giới Mỹ và có mặt trên lãnh thổ Mỹ dưới 2 tuần mới rơi vào diện trục xuất nhanh. Với diện trục xuất cấp tốc, di dân không được tiếp cận luật sư và cũng không được ra tòa di trú để xin cơ hội được cứu xét. Đơn kiện do các tổ chức bảo vệ dân quyền và quyền lợi của di dân nói chính quyền đã không theo đúng thủ tục hợp lý khi đưa ra quy định mới và rằng chính quyền đã vi phạm quyền được xét xử công bằng cũng như vi phạm luật di trú của Mỹ. Gần 300.000 trong số xấp xỉ 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Mỹ có thể bị trục xuất cấp tốc theo quy định mới, theo Viện Chính sách Di cư. Chính quyền nói rằng tăng tốc trục xuất nhanh sẽ giảm tải cho các trung tâm tạm giữ di dân cũng như bớt gánh nặng cho các tòa án di trú hiện đang bị tồn đọng hơn 900.000 hồ sơ. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, thường thời gian giam giữ của các di dân bị trục xuất nhanh chỉ trên dưới 11 ngày trước khi bị tống xuất ra khỏi nước Mỹ. NATO cần hiểu rõ hậu quả của sự trỗi dậy từ Trung Quốc giữa lúc Bắc Kinh bành trướng sức mạnh trên toàn thế giới, trong đó có những khu vực có thể thách thức các nước thành viên của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hôm 7 tháng 8. Phát biểu trước Viện Lowy ở Sydney, ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO trước nay thường chú tâm đến Nga, nhưng nay thấy rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đang tác động đến an ninh toàn cầu khi Bắc Kinh đầu tư mạnh vào khả năng quân sự hiện đại. Việc Trung Quốc ngày càng gây hấn, kể cả ở Biển Đông, đã khơi lên nhiều lo ngại về ý đồ của Bắc Kinh. Hoa Kỳ đã kêu gọi NATO thừa nhận và thích ứng với các mối đe dọa mới, trong đó có Trung Quốc. Bắc Kinh nói những tiến triển về kinh tế và quân sự của họ không đe dọa các nước khác. Tuy nhiên, căng thẳng đang tăng cao trong cuộc chiến thương mại giữa Washington với Bắc Kinh, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tuyên bố muốn đưa phi đạn tầm trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 8 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.